Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình buổi phát hôm nay thứ tư 15 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến mời quý vị nghe đề tài đọc thân linh mục theo quan điểm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức và Đức Giáo Hoàng Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
các giám mục Mexico nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục sau vụ nổ súng ở trường học;
vẫn chưa có tin về 4 chủng sinh Nigeria bị bắt cóc;
hiệu quả dấn thân chống án tử hình của cộng đoàn Thánh Egidio tại Malaysia;
giáo hội Công giáo Úc kêu gọi trợ giúp các nạn nhân hỏa hoạn;
cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng John 23 khánh thành cơ sở mới tại Thái Lan;
các giám mục Âu Mỹ viếng thăm liên đới với cộng đoàn Kitô hữu bé nhỏ ở dải Gaza.
Mexico City. Các giám mục Mexico cầu nguyện cho các nạn nhân của một vụ nổ súng ở trường học do một học sinh 11 tuổi gây nên. Học sinh này đã sát hại một giáo viên và làm bị thương 6 người khác trước khi tự tử. Trong thông cáo đưa ra hôm 10 tháng 1, Đức cha Luis Martin Basara Beltran của giáo phận Torreón nói: chúng tôi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, xin cho giáo viên và học sinh của trường Cervantes được yên nghỉ đời đời. Nghe tin này, lòng chúng tôi tràn ngập đau xót và chúng tôi hướng mắt về trời tìm sự an ủi và bình an. Thông cáo viết thêm: chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày để tình liên đới gia đình và đối thoại giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ mới dựa trên tình yêu và sự tôn trọng người khác. Vụ nổ súng hôm 10 tháng 1 gây bàng hoàng cho đất nước Mexico. Tại nước này, bạo lực giữa các băng đảng ma túy trong 13 năm đã gây nên cái chết của hơn 200.000 người và khoảng 65.000 người mất tích. Nhưng bạo lực chưa bao giờ xảy ra ở trường học và dưới hình thức hàng loạt như đã xảy ra ở các trường tại Hoa Kỳ. Quan chức bang Coahuila cho biết thủ phạm đã mang hai vũ khí đến trường và bắn 9 phát. Theo các phương tiện truyền thông, mẹ của cậu bé mới qua đời và cậu bị cha bỏ rơi. Người ta cho rằng cậu bé bị ảnh hưởng bởi các video trò chơi bạo lực. Trong thông cáo đưa ra hôm 13 tháng 1, Hội đồng Giám mục Mexico mời gọi hành động để xây dựng một nhân loại đảo ngược nền văn hóa sự chết và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục. Các giám mục nói, cần khẩn cấp dành các nguồn nhân lực và vật chất cao nhất và tốt nhất cho giáo dục, chủ yếu là trong gia đình, trường học và môi trường xã hội. Chúng tôi cam kết là một giáo hội tiếp tục nỗ lực thăng tiến nhân phẩm qua việc đào tạo mỗi con người.
Nigeria, 4 chủng sinh tuổi từ 18 đến 23 thuộc chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Kaduna, miền Bắc Nigeria, đã bị những người mang vũ khí bắt cóc vào tối ngày 8 tháng 1, và cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về các chủng sinh này. Tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ đã cho biết tên của 4 chủng sinh, đó là Pius Kanwai, Peter Umenuko, Stephen Amos và Michael Nadi. 4 chủng sinh này đến từ các giáo phận khác nhau ở miền Bắc Nigeria và chỉ mới bắt đầu năm thứ nhất chương trình triết học. Chủng viện Chúa Chiên Lành có 270 chủng sinh. Các tay súng, ngụy trang giả là quân lính đã phá hàng rào bao quanh khu vực sinh sống của chủng sinh và bắt đầu nổ súng lẻ tẻ. Chúng lấy trộm máy tính, sách tay và điện thoại trước khi bắt cóc 4 người. Danh tính cũng như mục đích của những kẻ bắt cóc vẫn chưa được biết. Các vụ bắt cóc đang gia tăng tại Kaduna. Cha John Hayab, Chủ tịch Hiệp hội Kitô giáo Nigeria cho biết các vụ bắt cóc tại bang này đã trở thành một thương vụ lớn, nhưng những người khác bị bắt cóc vì lý do tôn giáo. Cha John Bako Sewolo, một linh mục thuộc Tổng giáo phận Kaduna, bị bắt cóc từ ngày 25 tháng 3 năm 2019 và người ta vẫn không có tin gì về cha. Trước đó gần 2 tuần, cha Clement Ugu của giáo phận Thánh Marco ở bang Enugu bị bắt cóc tại nhà xứ của cha, và vài ngày sau, người ta tìm thấy thi thể đang phân hủy của cha cách nhà của cha khoảng 20 cây số. Ông Thomas Heineganten, chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ nói: tình trạng an ninh tại Nigeria thật đáng sợ. Các băng đảng tội phạm đang tiếp tục khai thác tình hình hỗn loạn và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ông so sánh tình hình ở Nigeria với Iraq trước cuộc xâm lược của nhà nước Hồi giáo. Đã tới giai đoạn đó, các Kitô hữu bị bắt cóc, cướp và giết vì không được nhà nước bảo vệ. Điều này không được phép xảy ra với các Kitô hữu của Nigeria. Chính phủ phải hành động ngay trước khi quá muộn.
Malaysia. các hoạt động dấn thân liên quan đến việc bãi bỏ án tử hình của Cộng đoàn Thánh Egidio đã đem lại kết quả tại Malaysia. Năm vừa qua, vào thời điểm có hơn 1.000 tù nhân đang chờ thụ án tử hình, chính phủ Malaysia đã đình chỉ tất cả các bản án tử hình. Và ông Lee Vui Kong, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Malaysia, đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Tư pháp quốc tế lần thứ 12 do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức vào tháng 11 năm 2019 để nói không với án tử hình. Cô Susanna Nolihan Ulien, một luật sư Hồi giáo người Malaysia, cũng có mặt tại diễn đàn của Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma. Cô cho biết, cô rất vinh dự vì là người Hồi giáo và là công dân Malaysia đầu tiên bước qua cánh cửa Palazzo Migliore trong lễ khánh thành trung tâm đón tiếp người nghèo và người vô gia cư. Susanna là một luật sư trẻ chuyên về án hình sự, sống ở Subang Jaya, bang Selangor của Malaysia, người trong nhiều năm đã đấu tranh để xóa bỏ án tử hình. Cô Susanna kể với Vatican News về những dấn thân của mình. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1999 khi anh họ tôi bị giết bởi một kẻ nghiện ma túy trong một vụ cướp. Sự giận dữ và muốn trả thù hằn rõ trên khuôn mặt của những người thân trong gia đình tôi. Tôi cảm thấy ngộp thở do những phản ứng tiêu cực của những người thân, những người yêu thương tôi. Tôi quyết định thay đổi hoàn toàn thái độ của mình, chọn con đường tha thứ. Nhiều lần, tôi đi gặp người giết anh tôi và thậm chí còn giúp anh ta. Tôi phát hiện ra kẻ giết người đến từ một hoàn cảnh gia đình tồi tệ, không có tương lai. Tôi tự hỏi, niềm vui lớn nhất của tôi là gì? Thuyết phục gì tôi tha thứ cho kẻ giết người, và tôi đã cố gắng thực hiện điều này. Cô Susanna tiếp tục nói, trong những năm gần đây, những người thân của tôi đã rời xa tôi, bố mẹ tôi đã qua đời vì những đau khổ mà họ phải chịu đựng, nguyên nhân đến từ những vụ thi hành án tử trong gia đình và hàng xóm. Đó là bằng chứng cho thấy án tử hình chỉ tạo ra nhiều nạn nhân hơn và không đem lại sự đảm bảo an toàn cao hơn. Chỉ có tình yêu và sự tha thứ mới có thể chiến thắng tội ác.
Sydney, trong thời gian qua, Ban Giám đốc Quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Úc cùng với hội Thánh Vincent Fallow tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác và liên đới đáp ứng tình trạng khẩn cấp hỏa hoạn quốc gia. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, các giám mục công giáo Úc, ngoài việc thúc đẩy gây ngân quỹ trên toàn thế giới, đang chuẩn bị một kế hoạch bảo hiểm quốc gia liên quan đến tất cả các cộng đoàn công giáo. Từ lâu, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Úc theo sứ mệnh hoạt động cho nhu cầu của các cộng đoàn bên ngoài biên giới. Nhưng hiện nay, do nhu cầu khẩn cấp trong nước, mọi hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo cố gắng tập trung vào việc trợ giúp cho các nạn nhân của hỏa hoạn. Tuy nhiên, tổ chức truyền giáo xác nhận rằng, các kế hoạch khẩn cấp dành cho đất nước sẽ không ngăn việc phân phối vốn và các dự án trước đây mà các hội giáo hoàng truyền giáo Úc đã dành cho châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương. Giáo hội Úc nhìn nhận tình hình nghiêm trọng của địa phương nhưng cũng phải tôn trọng sứ mạng của mình, luôn cam kết với các cộng đồng đang có nhu cầu lớn trên toàn thế giới.
Bangkok, một ngôi nhà đón tiếp mới của Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã được khánh thành vào thứ Sáu mùng 10 tháng 1 vừa qua tại Thái Lan. Ngôi nhà được xây dựng tại Nonthaburi thuộc giáo phận Bangkok ở ngoại ô phía bắc thủ đô. Các tình nguyện viên của cộng đoàn, các nữ tu truyền giáo Đức Maria và các cha thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại đang làm một vụ ở giáo xứ gần đó đã tham dự lễ khánh thành. Ông Gioan Paolo Ramonda, Chủ tịch Cộng đoàn Giáo Hoàng Gioan 23 cho biết, trong ngôi nhà của các thiên thần, chúng tôi đón tiếp các em bé khuyết tật. Chúng tôi ưu tiên đón tiếp các em vì hiện nay do hoàn cảnh xã hội, các em bé khuyết tật không được chăm sóc tốt, thường bị phân biệt đối xử. Ông Chủ tịch giải thích thêm về lý do thành lập ngôi nhà. Cha Benji, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, đã nhắc nhở chúng tôi rằng chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài đồng hóa với con người, chia sẻ cuộc sống với những người chúng tôi đón tiếp dưới mái nhà của chúng tôi. Điều làm cho lời nói của chúng tôi trở nên đáng tin cậy, đó là giúp đỡ cụ thể, hỗ trợ và đồng hành, sống bên cạnh những người bị bỏ rơi, cố gắng vác thập giá cùng với họ. Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 trong 50 năm qua đã làm việc cho những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Trên thế giới, cộng đoàn hiện diện tại 42 quốc gia. Tại Ý, cộng đoàn quản lý 201 ngôi nhà, đón tiếp 1.283 người ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi thành phần. Vào tháng 6 năm 2018, các đại diện của Hiệp hội đã được Đức Thánh Cha Francisco đón tiếp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Ông Ramonda cho biết, nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn dấn thân tích cực trong cuộc chiến giải phóng các thiếu nữ đang hành nghề mại dâm. Trong 50 năm, hơn 7.000 thiếu nữ đã được cộng đoàn giải thoát khỏi những vụ buôn bán. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm một cơ sở tại Roma của cộng đoàn vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, như một phần trong chương trình Thứ Sáu Lòng Thương Xót.
Gaza, Palestine. Hôm Chủ nhật 12 tháng 1, các giám mục Âu Mỹ tham dự cuộc hành hương liên đới để đến thăm cộng đoàn Kitô hữu ở giải Gaza và cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gia của Công giáo Latin, giáo xứ duy nhất tại giải Gaza. Các giám mục đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ với các đại diện của Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu đã được cha sở Gabriel Romanelli của giải Gaza đón tiếp tại biên giới với Israel. Sau đó, phái đoàn đã gặp gỡ cộng đoàn và dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ. Đức cha Timothy Prolio, tổng giám mục giáo hạt quân đội của Hoa Kỳ, đã nói với cộng đoàn Công giáo Gaza: "Chúng tôi ở đây để làm chứng cho anh chị em về tính phổ quát của giáo hội, cũng như sự quan tâm và nâng đỡ của chúng tôi đối với anh chị em. Chúa dạy chúng ta không dửng dưng trước sự sống của anh em chúng ta và của những người xung quanh chúng ta." Trong bài giảng, Đức cha cũng nhắc rằng, cuộc sống, sự hòa hợp và sự tràn đầy của Kitô hữu luôn từ chối quan điểm đơn phương, đóng kín trong chính mình. Đôi khi chúng ta phải hy sinh tự do của mình để làm gương về sự công chính. Cần khiêm nhường và can đảm trong các thử thách và đau khổ. Thật là khó khăn cho anh chị em trong hoàn cảnh của anh chị em. Nhưng phép rửa của Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta đi trên con đường này. Để chiến thắng sự ác, chúng ta phải sống trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Và Đức cha kết luận: "Giáo hội tiếp tục không ngừng kêu gọi công bình, sự tôn trọng và bình đẳng cho những người sống trên cùng một miền đất." Sau thánh lễ, các giám mục đã đến thăm các trẻ em khuyết tật tại nhà hòa bình do các nữ tu dòng mẹ Teresa Calcutta điều hành. Sau cơm trưa, các ngài đã thăm phòng khám bệnh của Caritas Jerusalem và gặp gỡ một số người trẻ trong chương trình Kiến tạo việc làm. Cha Romanelli cảm ơn sự trợ giúp của các giám mục. Cha cho biết có một sự xuất hành của cộng đoàn Công giáo tại đây. 15 năm trước có hơn 3.500 tín hữu, nhưng hiện nay chỉ còn không tới 1.000. Cha nói: "Nếu không có sự giúp đỡ thì chúng tôi sẽ đi tới hồi kết như Libya và Afghanistan, nơi Kitô giáo đã thực sự biến mất." Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đọc thân linh mục theo quan điểm của Đức Giáo hoàng Biển Đức và Đức Giáo hoàng Francisco.
Quý thính giả thân mến, hôm Chủ nhật 12 tháng 1 vừa qua, báo Le Figaro của Pháp đã cho đăng bài trích đoạn trong cuốn sách có tựa đề Từ sâu thẳm tâm hồn chúng tôi, chức linh mục, luật độc thân và cuộc khủng hoảng của giáo hội Công giáo do Đức Hồng y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự viết sẽ được xuất bản tại Pháp ngày 15 tháng 1 hôm nay. Sách sẽ được lần lượt phát hành bằng các ngôn ngữ khác sau đó. Ngay lập tức, cuốn sách đã trở thành chủ đề của nhiều tờ báo thuộc nhiều thứ tiếng. Theo cha Joseph Facio, sáng lập và chủ biên của Ignatius Press, nhà xuất bản Y Nhã, có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ, tác phẩm không chỉ nói về luật độc thân linh mục là điều tự nó đã quan trọng. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức miêu tả trong đoạn thứ nhất phần trình bày của Ngài, cuốn sách nói về cuộc khủng hoảng kéo dài mà chức linh mục đã trải qua trong nhiều năm. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, nó nói về bản chất của giáo hội và tính môn đệ Kitô giáo.
Theo Ignatius Press, Đức Biển Đức và Đức Hồng Y Sara chân thành đề cập đến những thách thức tâm linh mà ngày nay các linh mục phải đối mặt, bao gồm những tranh đấu trong việc sống luật độc thân, và chỉ ra sự hoán cải sâu sắc hơn đến với Chúa Kitô như chìa khóa cho sự trung thành và hiệu quả của sứ vụ linh mục và cuộc cải cách của giáo hội. Đức Biển Đức và Đức Hồng Y Sara viết rằng, chức linh mục đang trải qua thời kỳ đen tối, bị tổn thương sau khi rất nhiều vụ bê bối được công bố, hoang mang bởi câu hỏi không ngừng đặt ra về sự độc thân tận hiến của họ. Nhiều linh mục bị cám dỗ bởi ý nghĩ từ bỏ tất cả. Cuốn sách có ý nghĩa là một thông điệp của niềm hy vọng và là một lời giải thích về tầm quan trọng của sự độc thân linh mục theo Kinh Thánh và Tu Đức, mà các tác giả nói rằng nó có ý nghĩa nhiều hơn là một giới luật đơn thuần của giáo hội. Theo Initiate Press, các tác giả nhấn mạnh rằng việc đổi mới giáo hội đòi phải có một sự hiểu biết mới về ơn gọi linh mục như chia sẻ trong căn tính tư tế của Chúa Giêsu dành cho hiền thê giáo hội. Và các ngài khẳng định rằng việc chọn sống độc thân của các linh mục không thực sự là tùy chọn cho một chức linh mục đích thực. Nhà xuất bản cũng nói thêm rằng cuốn sách một phần để đáp lại những lời kêu gọi đổi mới chức linh mục bao gồm các đề nghị từ Thượng Hội đồng về Amazon. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng đã đưa ra nhận định về cuốn sách và khẳng định rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần bày tỏ rằng Ngài không hủy bỏ luật độc thân linh mục và cũng không có ý định xem nó như là một sự tùy chọn cho các linh mục.
Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài bình luận của ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News về cuốn sách nói trên. Trước hết, ông nhấn mạnh đến tâm tình và mục đích của tác giả. Trong tình con thảo với Đức Giáo hoàng Francisco và mong muốn tìm kiếm sự thật với tình yêu giáo hội, ông Tornielli viết: Một cuốn sách về chức linh mục mang chữ ký của Đức Hồng y Robert Sara, tổng trưởng Bộ Phụng tự, sẽ được xuất bản tại Pháp ngày 15 tháng 1. Những đoạn được báo Le Figaro đăng trước cho thấy rằng với đóng góp của mình, tác giả tham gia vào cuộc tranh luận về luật độc thân và khả năng phong chức linh mục cho những người nam đã kết hôn. Đức Hồng y Sara tự định nghĩa mình là giám mục trong sự vâng phục con thảo đối với Đức Giáo hoàng Francisco, đang tìm kiếm sự thật trong một tinh thần yêu quý sự hiệp nhất của giáo hội, bảo vệ kỷ luật độc thân và đưa ra những lý do mà theo quan điểm của ngài khuyên không nên thay đổi luật này. Vấn đề độc thân được nói đến trong 175 trang của cuốn sách. Tiếp đến, tiến sĩ Tornielli cũng lượt qua tư tưởng chính trong phần trình bày. Trong bản văn của mình, Đức Hồng y Sara nhắc lại rằng có một mối liên hệ bản thể bí tích giữa chức linh mục và đời sống độc thân. Bất kỳ việc làm nào làm suy yếu liên kết này sẽ đặt vấn đề về huấn quyền của công đồng và của các giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức 16. Tôi cầu xin Đức Giáo hoàng Francisco bảo vệ chúng ta cách dứt khoát khỏi khả năng này bằng cách phủ quyết bất kỳ sự làm suy yếu nào về luật độc thân linh mục, ngay cả khi chỉ giới hạn ở một khu vực này hoặc một khu vực khác. Hơn nữa, Đức Hồng y Sara còn miêu tả khả năng phong chức cho những người nam đã kết hôn là một thảm họa mục phụ, một sự nhầm lẫn về xã hội học và thiếu sót trong sự hiểu biết về chức linh mục. Trong phần trình bày ngắn gọn của mình, khi suy tư về chủ đề này, Đức Biển Đức 16 quay trở lại cội nguồn Do Thái của Kitô giáo và khẳng định rằng chức linh mục và luật độc thân đã được hợp nhất kể từ khi bắt đầu giao ước mới của Thiên Chúa với nhân loại được thiết lập bởi Chúa Giêsu. Và Ngài nhắc lại rằng, trong giáo hội cổ xưa, nghĩa là trong thiên niên kỷ thứ nhất, đã có những người nam đã kết hôn có thể lãnh nhận bí tích chuyển chức chỉ khi họ cam kết tiết dục.
Tổng biên tập Vatican News cũng trình bày về một số trường hợp ngoại trừ về việc áp dụng luật độc thân linh mục trong giáo hội. Độc thân linh mục không và chưa bao giờ là một giáo điều. Đó là một kỷ luật giáo hội của giáo hội Latin. Nó tượng trưng cho một món quà quý giá như tất cả các giáo hoàng gần đây đã xác định. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương cho phép có thể phong chức linh mục cho những người nam đã kết hôn và ngoại lệ cũng đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 cho phép đối với giáo hội Latin trong tông hiến Anglicanorum Chartibus, các nhóm anh giáo, dành cho các mục sư anh giáo xin hiệp thông với giáo hội Công giáo. Tài liệu chấp thuận cho những người nam đã kết hôn theo từng trường hợp cụ thể được lãnh nhận chức linh mục theo các tiêu chí khách quan được tòa thánh phê chuẩn. Tiếp đến, ông Tornielli nhắc lại quan điểm của Đức Giáo hoàng đương nhiệm về luật độc thân. Cũng đáng ghi nhớ rằng Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã nhiều lần bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này. Khi còn là một hồng y, trong cuộc trò chuyện với Rabbi Abraham Skoka, Ngài đã giải thích rằng Ngài ủng hộ việc duy trì tình trạng độc thân. Với tất cả các ưu và nhược điểm, trong 10 thế kỷ đã có nhiều kinh nghiệm tích cực hơn là sai lỗi. Truyền thống có giá trị và hiệu lực. Trong cuộc đối thoại với các nhà báo trên chuyến bay từ Panama trở về Roma hồi tháng 1 năm ngoái, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng trong các giáo hội Công giáo Đông Phương, lựa chọn độc thân hoặc kết hôn trước khi chịu chức phó tế là có thể. Nhưng Ngài nói thêm, liên quan đến giáo hội Latin, tôi nhớ câu nói của Thánh Phaolô VI, tôi thà hy sinh sự sống của mình hơn là thay đổi luật về độc thân. Tôi nghĩ đến nó và tôi muốn nói điều đó, bởi vì đó là một câu nói can đảm trong một thời điểm khó khăn hơn thế này, những năm 1968-1970. Cá nhân tôi nghĩ rằng độc thân là một món quà dành cho giáo hội. Tiếp đến, tôi không đồng ý với việc cho phép độc thân tùy chọn. Trong câu trả lời của mình, Ngài cũng nói về cuộc tranh luận giữa các nhà thần học về khả năng miễn trừ cho một số vùng xa xôi như các đảo ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Ngài nói rõ, tôi không có quyết định đó. Quyết định của tôi là độc thân tùy chọn trước khi chịu chức phó tế. Nó là một ý kiến của tôi, một cái gì đó cá nhân, tôi sẽ không làm điều đó. Điều này rõ ràng. Tôi là người nghiêm ngặt phải không? Có lẽ, nhưng tôi không muốn đến trước mặt Chúa với quyết định này.
Và điểm tham chiếu cuối cùng có liên quan đến chủ đề độc thân là Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon được tổ chức vào tháng 10 năm 2019 và chủ đề này đã được tranh luận. Ông Torlielli viết, như có thể thấy ở tài liệu chung kết, có những giám mục đã hỏi về khả năng phong chức linh mục cho các phó tế vĩnh viễn đã kết hôn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vào ngày 26 tháng 10, trong bài phát biểu kết thúc Thượng Hội đồng, sau khi đã theo dõi tất cả các giai đoạn của các bài phát biểu và thảo luận trong hội trường, Đức Giáo Hoàng đã không đề cập điều gì về chủ đề phong chức linh mục cho người nam đã kết hôn, kể cả chỉ nói qua. Thay vào đó, Ngài nhắc lại bốn chiều hướng của Thượng Hội đồng, đó là sự hội nhập văn hóa, chiều kích sinh thái, chiều kích xã hội và cuối cùng là chiều kích mục vụ, đều bao gồm tất cả. Cũng trong bài phát biểu đó, Đức Thiên Cha đã nói về sự sáng tạo trong các sứ phụ mới và về vai trò của phụ nữ. Và khi đề cập đến việc thiếu giáo sĩ ở một số khu vực truyền giáo, Ngài nhắc rằng, có nhiều linh mục từ một số quốc gia đã được gửi đến thế giới thứ nhất, ví dụ Hoa Kỳ và châu Âu, và không có đủ linh mục để gửi đến khu vực Amazon của cùng quốc gia đó. Ông Torlielli kết luận, cuối cùng, điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng Francisco, trong khi cảm ơn các phương tiện truyền thông, đồng thời cũng yêu cầu họ giúp đỡ, trong việc phổ biến tài liệu chung kết, họ nên tập trung trên hết vào các chiều kích và phần quan trọng hơn, phần mà Thượng Hội đồng thực sự diễn tả tốt nhất, đó là văn hóa, xã hội, mục vụ và sinh thái. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi họ tránh rơi vào nguy cơ tập trung vào việc bên nào thắng và bên nào thua khi nhìn vào những gì được quyết định liên quan đến các vấn đề kỷ luật. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Ngôi nhà tình thương đón tiếp những người khuyết tật ở Flores, Indonesia của các nữ tu cốt thông này.
Ngôi nhà tình thương chăm sóc những người bị xã hội lãng quên và bỏ rơi, cung cấp chỗ ở, hỗ trợ y tế và tinh thần cho người khuyết tật. Đây là sứ vụ của hai nữ tu thuộc hội dòng Cotonae từ Hàn Quốc đến Flores, một hòn đảo nằm ở khu vực phía đông của quần đảo Indonesia. Ngôi nhà tình thương được thành lập vào tháng 6 năm 2018. Tại đây có hai nữ tu phục vụ chính, Sơ Mắc Theo và Sơ Toma. Tiếp đón 13 người, 3 nam và 10 nữ. Sơ Mắc Theo cho biết một số trong họ do các linh mục phục vụ trong quận gửi đến. Những người khác các sơ gặp trên đường phố đem về chăm sóc. Cùng cộng tác với các nữ tu, có 3 thiếu nữ dự tu và một chuẩn bị vào năm tập. Tất cả đều là người Indonesia và có nguồn gốc là người Công giáo của đảo Flores. Các thiếu nữ chăm sóc các bệnh nhân, phân phát thuốc và chiều tối kiểm tra xem mọi sự đã ổn chưa để mọi người có thể an tâm đi ngủ. Ngôi nhà tình thương không chỉ là nơi đón tiếp người bệnh, nhưng qua việc làm của các nữ tu đã tạo cho những người thân cận một niềm tin tưởng để có thể chia sẻ, trao đổi đời sống tinh thần. Cuộc sống hàng ngày trong ngôi nhà tình thương được ghi dấu bằng sự dấn thân hết mình và kỷ luật nghiêm ngặt. Mỗi buổi sáng, mọi người thức dậy sớm đến giáo xứ tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, tất cả trở về nhà dùng điểm tâm. Sau đó cùng nhau học hỏi kinh thánh. Buổi chiều là thời gian dành cho các hoạt động về thể chất. Bữa tối được phục vụ rất sớm, vì vào lúc 20 giờ là giờ đi ngủ. Chứng tá đức tin của ngôi nhà tình thương ảnh hưởng đến nhiều người Indonesia. Trên hết là vì tinh thần phục vụ và tình yêu vô điều kiện của những người phục vụ. Hội dòng Cotonae được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1976 do cha dòng Francisco, cha Joan Ojongjim, trong giáo phận Trong Triều. Cuộc gặp gỡ quan trọng của linh mục với một người vô gia cư, được gọi là ông nội Choi, dẫn đến việc xây dựng một khu vực với các cơ sở phục hồi chức năng, y tế, tôn giáo và thiêng liêng. Một ngày kia, ông Choi, một người vô gia cư đi ngang qua nhà xứ, và dường như có một sức hút nào của người này, cha Choi quyết định đi theo người đàn ông. Và những gì cha phát hiện khiến cha không nói lên lời. Người đàn ông vô gia cư già đó đã chăm sóc 17 người vô gia cư khác giống như ông, sống dưới chân núi Jomdam. Đa số là người nghiện rượu, người mù, người mắc bệnh lao, người tàn tật. Người đàn ông vô gia cư nghèo đã quay trở lại để phân phát thực phẩm mà ông thu thập được trong thành phố cho những người bạn đồng hành yếu hơn. Từ đó, cha John quyết định dành cả cuộc đời của mình để thành lập một cộng đoàn, nơi đón tiếp và chăm sóc không chỉ những người ăn xin mà còn cả những người do không may mắn trong cuộc đời, đã trở thành những người bị ruồng bỏ trong xã hội. Cho những người già, những người có vấn đề về tâm thần mồ côi, nói chung những người cuối cùng của thế giới này. Và kể từ đó, từ một cộng đoàn bé nhỏ, hiện nay cơ sở đã trở thành một hội dòng, với 4 trung tâm tại Hàn Quốc. Hội dòng phục vụ 13.000 người bị bệnh và người bị bỏ rơi. Hơn 2.000 nhân viên, 80 linh mục và 250 nữ tu phục vụ những người bệnh. Vào năm 2014, trong chuyến tông du đến Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm ngôi nhà hy vọng thuộc hội dòng này. Hiện nay, Cotonae đang hoạt động tại Hoa Kỳ, Philippines, Bangladesh, Ấn Độ, Haiti, Canada và Indonesia. Cộng đoàn đang cố gắng mở lòng cho người Công giáo địa phương. Sơ Matthew cho biết, ở Hàn Quốc, mùa đông khắc nghiệt là một trở ngại không nhỏ trong việc đào tạo các ứng sinh người Indonesia. Vì lý do này, và để đáp ứng nhiều ứng sinh từ Đông Nam Á, các sơ sẽ thực hiện các chương trình đào tạo tại Philippines trong tương lai gần.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.